Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư mùng 4 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về việc chuẩn bị và các thao thức giới trẻ Công giáo Phi Châu mang đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ, đức tin và phân định ơn gọi. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cha Sebastiano Damstra, nhà truyền giáo, sáng lập viên và linh hồn của phong trào Sinsila, cổ võ đối thoại Hồi giáo, Kitô giáo. Và cuối cùng trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những hoa trái của đức mến Chúa, sự cởi mở tâm hồn, nhiệt thành và an bình. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh đọc tin tức.
Sydney, Đức cha Anthony Fisher, Tổng giám mục giáo phận Sydney, tố giác các thế lực đang đe dọa tự do tôn giáo của các tín hữu tại Australia. Trong bài giảng lễ phục sinh mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Fisher nói rằng, các tín hữu, nhất là các tín hữu Kitô, đang bị các thế lực lợi lộc mạnh lợi dụng sự bảo vệ yếu ớt của luật pháp để tấn công và loại trừ những người có tín ngưỡng ra khỏi đời sống công cộng. Đức Tổng giám mục Fisher thuộc dòng Đa Minh cũng tái kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy kiên vững trong các bí tích có liên hệ tới cuộc phục sinh của Chúa Giêsu để mang lại cho giáo hội quyết tâm và sức mạnh mới. Ngài nói, có thể chúng ta sẽ không luôn luôn được tự do như bây giờ trong việc loan báo tin mừng và làm phép rửa như Chúa Giêsu đã chuyển trong lễ phục sinh đầu tiên. Các thế lực lợi lộc mạnh đang tìm cách gạt các tín hữu và các tín ngưỡng ra ngoài lề, nhất là các tín hữu Kitô, và loại họ ra khỏi đời sống công cộng. Người ta sẽ chấm dứt việc tài trợ các trường học, nhà thương và các tổ chức từ thiện của các tôn giáo, tước bỏ quy chế và các biện pháp bảo vệ các tổ chức bác ái. Họ coi chúng ta là kẻ thù công cộng số một, và chúng ta không thể coi tự do được duy trì và sống tín ngưỡng là điều đương nhiên, kể cả tại Australia này. Đức Tổng giám mục Fisher cũng liệt kê nhiều toan tính giới hạn tự do tôn giáo, giới hạn việc thực hành các bí tích, đang được những thành phần cấp tiến ở Australia đề ra, tạo sức ép buộc giáo hội phải thực hành việc làm cho chết êm dịu, hạn chế tự do của các nhân viên y tế trong việc sống theo tín ngưỡng và lương tâm của họ. Ngài cũng nhận xét rằng, sau các cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia về các câu trả lời của các tổ chức đối với nạn lạm dụng trẻ em, giáo hội phải đương đầu với nhiều điều hạ nhục và thách đố. Trong số 189 đề nghị, Ủy ban này yêu cầu duyệt lại bí tích giải tội, bãi bỏ sự bí mật trong tòa giải tội và luật độc thân giáo sĩ.
Islamabad, các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan chào mừng việc thành lập hai văn phòng đặc biệt để nhận các đơn thư kiện về những vụ vi phạm nhân quyền. Việc thành lập này do quyết định của Chủ tịch Tòa án Tối cao của Pakistan. Tuy nhiên, người ta cũng phải chờ đợi xem các thành viên văn phòng đặc biệt này có thể giúp các nhóm thiểu số đạt được công lý như thế nào. Trên đây là lời tuyên bố của ông Aftab Kin thuộc đảng Kitô và Masisa Minlat với hãng tin Công giáo Á Châu Yukan truyền đi hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua. Chủ tịch Tối cao Pháp viện Pakistan, ông Mian Sakib Nisa, thông báo việc thành lập hai văn phòng đặc biệt sau vụ án liên hệ tới một người đã bị cảnh sát bắn chết. Hôm trước đó, mẹ của nạn nhân đã tìm cách chặn xe của ông thẩm phán vì người ta ngăn cản không cho bà được tiếp xúc với ông theo thể thức thông thường. Ông thẩm phán Nisa nói, các nhân viên an ninh của tôi đã ngăn cản không cho tôi được gặp bà mẹ ấy. Điều này làm tôi rất bất mãn. Từ đó, ông nảy ra ý định thành lập văn phòng đặc biệt. Các tín hữu Kitô tại Pakistan thường bị áp bức. Tổ chức bênh vực nhân quyền Open Doors các cánh cửa mở rộng đã xếp Pakistan đứng hàng thứ năm trên thế giới về nạn bắt hại các tín hữu Kitô.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza ủng hộ việc gia tăng nỗ lực củng cố các quy luật hành xử và tăng cường kỷ luật của các đoàn quân bảo hòa của Liên Hiệp Quốc. Trong bài tham luận hôm 28 tháng 3 vừa qua, tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về hoạt động cộng đồng để cải tiến các chiến dịch bảo hòa của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Auza đề cao tầm quan trọng của các đội quân này đứng trước nhiều thách đố và những đe dọa luôn biến chuyển hiện nay trên thế giới. Tòa Thánh tin rằng, việc bảo vệ các thường dân và các cơ cấu dân sự hạ tầng như trường học, nhà thương, các vị trí tôn giáo và dân sự, việc cung cấp nước, tiếp tục phải là một chiều kích liên tục và trọng yếu của việc bảo hòa. Điều quan trọng là các đội quân bảo hòa giúp kiến tạo những điều kiện cần thiết để những người tị nạn được hồi hương trong an ninh và xứng với phẩm giá. Đức Tổng giám mục Auza, gốc Philippines, cũng nói rằng, phái đoàn tòa thánh ghi nhận có những cố gắng quan trọng nhắm đề ra các chính sách mới hoặc củng cố các quy luật điều hành cách hành xử và kỷ luật của các nhân viên bảo hòa. Ví dụ, củng cố các quy luật phòng ngừa sự lạm dụng tính dục của các nhân viên bảo hòa đối với các phụ nữ và trẻ em. Đây là một hoạt động cộng đồng để cải tiến uy tín và sự chấp nhận các sứ vụ bảo hòa của Liên Hiệp Quốc tại những vùng hoạt động liên hệ và các nơi khác. Về vấn đề này, không được coi nhẹ vai trò và trách nhiệm của các nhóm quân thuộc các nước cung cấp và các văn phòng Liên Hiệp Quốc trực tiếp có trách nhiệm giám sát các cuộc hành quân bảo hòa.
Jerusalem, chính quyền Israel cho phép khoảng 300 tín hữu Kitô cao niên được rời khỏi Gaza để viếng các nơi thánh ở Israel và miền Chiếc Jordani. Hôm 2 tháng 4, Linh mục Mario da Silva, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza, cho biết, cơ quan Israel và các hoạt động của chính phủ tại các vùng bị chiếm đóng đã cấp giấy phép trên đây. Chính quyền Israel sẵn sàng cấp 500 giấy phép trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15 tháng 4 tới đây, nhưng điều này tùy thuộc điều kiện. Những người từ Gaza đã đến Israel trong dịp lễ Giáng sinh năm ngoái và ở lại bất hợp pháp có trở về Gaza hay không? Thường vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, Israel cho phép vài trăm người từ Gaza vào Israel và miền Cisjordani cho tới 45 ngày. 21 tín hữu Kitô, trong đó có 3 người Công giáo, đã không trở về Gaza nữa. Theo cha Da Silva, tại Gaza hiện nay chỉ còn khoảng 1.000 tín hữu Kitô, đa số theo chính thống giáo, và chỉ có 138 tín hữu Công giáo.
Roma, trong số những người nhập cư vào Italia, các tín hữu chính thống chiếm đa số, nhiều hơn cả Hồi giáo. Theo nghiên cứu của tổ chức ISMU, công bố hôm 27 tháng 3 vừa qua tại thành phố Milano, trong những năm 1916-1917, có 1.600.000 tín hữu chính thống ở Italia, so với 1.400.000 người Hồi giáo. Nhóm di dân đông thứ ba tại Italia tính đến ngày 1 tháng Giêng năm 2017 vào khoảng 1.000.000 người Công giáo. Phần lớn những người nhập cư ở Italia sống tại miền Lombardia, Bắc Italia và vùng Lazio, nơi có thủ đô Roma. So với năm 2016, số người chính thống giáo gia tăng 0,7%, trong khi số người Hồi giáo giảm 0,2%. Phần lớn số người nhập cư đến từ Maroc, tiếp đến là Albania, Bangladesh, Pakistan, Ai Cập, Tunisia và Senegal.
Berlin, một số nơi trên thế giới đang chuẩn bị tưởng niệm 5 năm hai vị tổng giám mục của giáo phận Aleppo bên Syria bị bắt cóc, và cho đến nay người ta không có tin tức gì về hai vị. Đó là Đức Tổng giám mục Mark Gregorios Johanna Ibrahim thuộc Giáo hội Chính thống Syriac và Đức Tổng giám mục Boulos Yazigi thuộc Giáo hội Chính thống Antioquia. Cả hai đã bị bắt cóc ngày 22 tháng 4 năm 2013 trên đường từ vùng giáp giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trở về Aleppo, là thành phố lớn thứ hai và cũng là nơi có đông đảo nhất các tín hữu Kitô tại Syria. Trong vụ bắt cóc, tài xế lái xe cho hai vị bị bắn chết và chỉ có một người tháp tùng hai vị thoát được. Trong lời chúc mừng nhân dịp lễ Phục sinh vừa qua, Hiệp hội những người Aramaico ở Đức kêu gọi các tín hữu Kitô trên thế giới cầu nguyện cho hai vị tổng giám mục bị bắt cóc sớm được trả tự do. Lời kêu gọi có đoạn viết: Sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô Phục sinh là một dấu chỉ hy vọng và yêu thương. Chúng ta hãy nghĩ đến các vị giám mục bị bắt cóc. Chúng ta hãy thắp sáng để cầu nguyện cho hai vị sớm được trả tự do và trở về.
Luân Đôn, một giám mục Anh Quốc là Đức cha Mark Davis nhắc nhở các tín hữu đừng rước lễ nếu có tội trọng hoặc có lối sống trái ngược với tin mừng. Đức cha Davis là giám mục giáo phận Shrewsbury, cách Luân Đôn gần 200 cây số về hướng Tây Bắc. Trong thư mục vụ sẽ được đọc tại các nhà thờ trong giáo phận cuối tuần mùng 7 và mùng 8 tháng 4 tới đây, Ngài khẳng định rằng, việc rước lễ là lời mời gọi nên thánh quyết liệt nhất mà một người có thể nhận được. Rước lễ không phải là một thái độ bao gồm mọi người theo tinh thần thế tục, coi nhẹ ý nghĩa đích thực của phép thánh thể, để rồi chỉ coi việc rước lễ như một điều tượng trưng sự hiếu khách của chúng ta. Trái lại, các tín hữu công giáo cần ý thức rằng, qua sự hiện diện thực sự của Chúa, hồng ân mình và máu Chúa Kitô là phương thế để nên thánh theo ơn gọi của mỗi người chúng ta. Việc rước lễ tái lập sức mạnh cho tín hữu, phá vỡ những quyến luyến sai trái, tách rời tín hữu công giáo khỏi tội lỗi và giúp họ đặt trọng tâm cuộc sống trong Chúa Kitô. Vì thế, các tín hữu phải thống hối, xưng thú mọi tội trọng hoặc lối sống trái ngược với ơn gọi Kitô hữu trước khi có thể rước lễ. Đức cha Davis cũng nhắc lại lời thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở các tín hữu Kitô xưa kia, hãy xét mình cẩn thận trước khi rước lễ, vì ai rước mình Thánh Chúa bất xứng thì phạm tội xúc phạm đến mình và máu Thánh Chúa Kitô và mang lấy án phạt cho mình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin trình bày với quý vị về đề tài việc chuẩn bị và các thao thức giới trẻ Công giáo Phi Châu mang đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ, đức tin và phân định ơn gọi.
Vài tháng trước khi diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới với chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, Giáo hội Phi Châu đã tổ chức các cuộc gặp gỡ để nâng cao nhận thức và thu thập ý kiến của người trẻ. Tại nhiều nước ở châu lục này, các phong trào và tuyên ý giới trẻ đã tích cực hoạt động để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm nay. Tại Togo, các phong trào giới trẻ và tuyên ý nhiều giáo phận đã thực hiện nhiều hoạt động thông tin và nâng cao nhận thức về sự kiện này. Tuy thế, nhiều người trẻ tuổi không được biết nhiều về sự kiện lớn này. Vấn đề lớn của Togo là vấn đề thông tin. Trong số những người trẻ được báo La Croix Africa phỏng vấn, có một số bạn chỉ trích giáo hội không nỗ lực trong việc thông tin về Thượng Hội đồng. Clotilde, một bạn trẻ công giáo sống tại Lomé than thở, tôi nghĩ rằng chúng tôi không thông tin cho các tín hữu đầy đủ về Thượng Hội đồng về giới trẻ. Nhưng Ủy ban Điều hành Thanh niên Công giáo Tiến hành khẳng định rằng, có một ủy ban đặc biệt, bao gồm các phong trào giới trẻ của các giáo xứ khác nhau, đang làm việc để giúp các người trẻ tham gia tốt hơn vào việc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng, đặc biệt là qua các câu trả lời thực hiện trên mạng Internet. Anh Fabrice Fonli Aziamagnon, Chủ tịch Hội ủy Ban Điều hành của Thanh niên Công giáo Tiến hành miền Lomé chia sẻ rằng, các câu trả lời cho bản câu hỏi của Thượng Hội đồng sẽ được thu thập, xử lý và gửi đến Ban Thư ký của Thượng Hội đồng trước tháng 12. Anh cũng cho biết thêm rằng, các hoạt động khác nhau đang được lên kế hoạch cho năm tổ chức Thượng Hội đồng. Anh nhắc đến cách đặc biệt, một diễn đàn gồm 12 phiên được tổ chức trong 3 năm từ 2018 về các chủ đề về học thuyết xã hội của giáo hội. Tại một quốc gia khác ở Phi Châu là Benin, công việc làm là mối quan tâm hàng đầu của giới trẻ nước này. Thượng Hội đồng về giới trẻ tạo nên phản ứng kép, tương phản giữa những người trẻ tuổi. Cha Hippolyte Johnson, tuyên ý giới trẻ của giáo phận Lokosa ở phía tây nam Benin, ghi nhận rằng, trên một phương diện nào đó, một số người trẻ tuổi hài lòng vì đó là cơ hội để họ trình bày những hoàn cảnh mà họ sống. Mặt khác, cha nhận thấy rằng những người trẻ tuổi có ấn tượng là không ai quan tâm đến họ. Cedric, tổng thư ký của Hội Giới Trẻ Sinh viên Kitô giáo, 27 tuổi, khẳng định điều này. Cô nói, những người trẻ tuổi dành thời gian tham gia vào các phong trào giáo xứ, nhưng các linh mục dường như không quan tâm đến phúc lợi xã hội của họ. Chúng tôi nghĩ Thượng Hội đồng là cơ hội để tìm ra các giải pháp cho vấn đề.
Theo lời cha Benoit Luikio, trung úy giới trẻ Belen, một vấn đề khác được người trẻ liên tục nêu lên đó là công việc làm. Cha nói, những kỳ vọng mà người trẻ quan tâm hơn hết chính là những kỳ vọng về công việc làm và sự hỗ trợ trong đời sống tinh thần. Còn cha Ludovic Nansuno của giáo phận Dasa ở trung tâm Belen nhận định rằng những người trẻ họ đang tìm điều gì đó cụ thể, đó là việc làm. Jerome Acapo, 34 tuổi, phụ trách văn phòng điều phối chung của thanh thiếu niên Cotolu, đồng ý với ý kiến của các cha tuyên ý về tình cảnh của giới trẻ. Anh cũng nói thêm rằng việc tìm kiếm công việc làm đẩy những người trẻ rời khỏi giáo hội và gia nhập những hệ phái tôn giáo, cung cấp cho họ những ảo ảnh. Giới trẻ tại Côte d'Ivoire, bờ biển Nga, được mời gọi thông truyền niềm hy vọng và ước vọng của họ. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, trong một cuộc hành hương với sự tham dự của 35.000 bạn trẻ, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Joseph Spiteri đã ngỏ lời với họ, nếu những người trẻ cộng tác với chúng tôi sẽ hiểu vai trò của các bạn trong giáo hội tốt hơn. Chúng ta phải cầu nguyện cho các giám mục của chúng ta, để Chúa Thánh Thần giúp các ngài hiểu tốt hơn vai trò của các ngài và vị trí của người trẻ trong giáo hội. Cha Lorenzo Egena Wuonzi, trung úy giới trẻ giáo phận Abidjan cho biết, các vị lãnh đạo giáo hội đang tổ chức để cố gắng đưa các bạn trẻ tham gia vào Thượng Hội đồng này, là kỳ Thượng Hội đồng rất quan trọng đối với các bạn trẻ trên toàn thế giới. Cha cho biết bờ biển Nga cũng có một phái đoàn hiện diện tại khóa họp tiền Thượng Hội đồng và vào chính kỳ Thượng Hội đồng vào tháng 10. Để giúp các bạn trẻ Senegal chuẩn bị cho Thượng Hội đồng về giới trẻ, các nữ tư dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Castro đã tổ chức một hội nghị quốc tế tại Dakar vào hai ngày 26 và 27 tháng Giêng vừa qua. Hàng trăm bạn trẻ đã họp nhau để nghe Đức Tổng Giám mục Benjamin Diage của Dakar và Đức Sứ Thần Tòa Thánh Michael Balas ở Senegal nói về Thượng Hội đồng. Sau đó, các bản tóm kết các buổi nói chuyện đã được trao cho vị đại diện của Đức Thánh Cha mang về Roma. Những điều tổng kết này cũng được trao cho các phong trào giới trẻ và đại diện của họ, để những điều này có thể được thực hiện tại các tổ chức của giáo hội. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, các bạn trẻ được mời gọi tham dự một ngày cầu nguyện và suy tư về Thượng Hội đồng vào ngày 10 tháng 3, đáp lại lời mời của Ủy ban về Tông đồ Giáo dân của Thượng Hội đồng Giám mục. Các bạn trẻ từ các giáo phận đã đến và thảo luận về sự tham dự và đóng góp cộng tác của họ vào đời sống giáo hội. Vào cuối ngày họp, cha Father Jerome Ligopi, tổng thư ký Ủy ban về Tông đồ Giáo dân của Hội đồng Giám mục, đã chia sẻ với các bạn trẻ, chúng tôi muốn ở bên các bạn trẻ để cầu nguyện và trò chuyện với họ, để cố gắng tìm ra những con đường và cách thức mới, để biết và giải đáp những thao thức chờ đợi của giáo hội. Cha khẳng định ngày họp mặt là cơ hội tốt để nhìn thấy những người trẻ của chúng ta đang sống kinh nghiệm năm Thượng Hội đồng như thế nào. Cha John Kim Lete, tuyên ý giới trẻ công giáo toàn quốc, mời gọi các bạn trẻ hãy thực hiện theo khả năng của họ về chủ đề của Thượng Hội đồng và hãy loan báo cho người khác biết về nó.
Bên cạnh các hoạt động chuẩn bị tại các quốc gia, có 31 bạn trẻ đến từ châu Phi đã cùng với 300 bạn trẻ đại diện đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới tham dự khóa họp tiền Thượng Hội đồng Giám mục được tổ chức từ ngày 19 đến 24 tháng 3 vừa qua tại Roma. Đối với các bạn, khóa họp tiền Thượng Hội đồng Giám mục là cơ hội để họ được người khác lắng nghe và điều này mang lại cho họ can đảm để đối mặt với các thử thách mà họ gặp phải ở quê nhà. Tham dự khóa họp này cũng giúp họ cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Cùng với các bạn trẻ thuộc các châu lục khác, các bạn trẻ đại diện cho châu Phi cũng mang đến kỳ tiền Thượng Hội đồng Giám mục những băn khoăn thao thức, mong mỏi của họ về Thượng Hội đồng Giám mục. Đồng thời, các bạn cũng chia sẻ những thách thức các bạn gặp phải ở quê nhà và đưa ra những vấn đề mà các bạn muốn giáo hội ý thức đến khi gặp gỡ người trẻ. Điểm chung của các bạn trẻ đến từ châu Phi là họ thường phải mang trách nhiệm ở độ tuổi còn quá trẻ và thiếu những gương mẫu trưởng thành hơn để có thể giúp hướng họ theo đường hướng đúng đắn giữa những bất an về xã hội và chính trị. Một số bạn trẻ đã chia sẻ với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ về các vấn đề và thao thức của họ. Vincent Paul là một bạn trẻ đến từ Nigeria. Anh chia sẻ, ở độ tuổi còn trẻ, nhưng chúng tôi đã phải là người lớn. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc là người lớn, bởi vì chúng tôi có quá nhiều thách thức và có ít người giúp chúng tôi. Vì vậy, ở đây, chúng tôi muốn nói về các thách đố và cách mà giáo hội có thể giúp chúng tôi, cảm nhận được nỗi đau của chúng tôi và cảm thông với chúng tôi, và cố gắng nối kết với chúng tôi cả khi chúng tôi lìa xa giáo hội. Theo anh, những thử thách lớn nhất mà các bạn trẻ phải đối mặt ở quê nhà chính là tình trạng bất công xã hội và nạn thất nghiệp. Anh cũng cho biết rằng, thường thì một bạn trẻ phải lo nuôi sống, phải được bảo đảm về tài chính thật nhiều, phải cảm thấy được an toàn để tuyên xưng niềm tin của mình. Vì thế, theo anh, đó là một thử thách to lớn, bởi vì đất nước Anh có vấn đề về nạn điều hành kém và lãnh đạo tệ, và các bạn trẻ được nghĩ là những nhà lãnh đạo tương lai. Anh nói, chúng tôi được nghĩ là những người sẽ nhận lấy chiếc áo lãnh đạo trong xã hội và cả trong giáo hội. Anh lưu ý là vẫn thiếu những gương mẫu lãnh đạo trong chính giáo hội. Anh muốn mang những thách đố này để gây sự chú ý đối với Đức Thánh Cha và Ủy ban Thượng Hội đồng Giám mục, để các ngài có thể tìm ra những cách thức để giúp người trẻ làm tốt hơn, ngay cả giữa tất cả thách đố, để trong khi vẫn là một người trẻ mà có thể làm tốt hơn.
Một bạn trẻ khác, Tendai Karombo, 26 tuổi, đến từ Zimbabwe. Karombo chia sẻ rằng cô muốn giáo hội tại đất nước cô có sự tôn trọng hơn với người trẻ. Nhiều người trong họ trở thành người chăm sóc cho cha mẹ lớn tuổi khi họ chỉ mới 12 đến 15 tuổi. Karombo chia sẻ, khi chúng tôi đến nhà thờ, chúng tôi không có sự tôn trọng. Chúng tôi thường bị gạt ra một bên với những điều nhỏ nhặt. Chúng tôi không thể làm nhiều, chúng tôi bị xem là yếu kém, vì thế chúng tôi không thể làm nhiều thứ. Tôi hy vọng và đánh giá cao nếu giáo hội có thể nhìn thấy sức mạnh nơi chúng tôi, cho chúng tôi lãnh trách nhiệm và chúng tôi có thể cứu nhiều linh hồn. Một phụ nữ Nam Phi, cô Tinziko Joan Dapa, đang hoạt động để nâng cao nhận thức về nạn buôn người, muốn chia sẻ về vấn đề quan trọng, đó là nạn buôn người, và cô cảm thấy trách nhiệm chia sẻ kiến thức cô học được từ vấn đề này. Cô cho biết người dân không biết về nạn buôn người, vì vậy cô và nhóm của cô đã thực hiện những chiến dịch quảng bá. Cô nhận định, buôn người là hiện tượng đáng buồn, nó vô nhân đạo. Cô kêu gọi sự cộng tác của các tổ chức, vì nếu chỉ một nhóm hành động thôi thì không đạt được kết quả. Cô nói, chúng ta cần các cộng đoàn thực hiện, vì đây là một vấn đề xã hội.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cha Sebastiano Dambra, nhà truyền giáo, sáng lập viên và linh hồn của phong trào Sinsila, cổ võ đối thoại Hồi giáo và Kitô giáo.
Phong trào đối thoại Sinsian được nhà truyền giáo Sebastiano Dambra khởi phát vào năm 1984. Phong trào đặt trọng tâm vào việc đối thoại và hòa bình, mục đích là để nuôi dưỡng và củng cố gặp gỡ và đối thoại giữa hai tôn giáo lớn bắt đầu với một cách thức đơn giản. Đó là sự dấn thân của các Kitô hữu và người Hồi giáo ở Zamboanga. Phong trào bắt đầu hiện diện ở một hòn đảo Philippines, phổ biến khắp nước Philippines và giờ đây đã vươn lên ở tầm mức quốc tế. Từ trụ sở chính tại làng Harmony ở ngoại ô Zamboanga, phía nam Philippines, quốc gia châu Á duy nhất có con số công giáo lớn nhất nhưng lại là nơi có cộng đồng Hồi giáo không nhỏ, gồm 6 triệu người. Phong trào Sinsiat đã tìm cách giảm bớt căng thẳng và xoa dịu bùng phát bạo lực. Một sứ mệnh bắt nguồn từ chính cái tên của phong trào, Sunfi, có nghĩa là chuỗi, hoặc liên kết, và kết hiệp con người với Thiên Chúa. hoạt động do Cynthia thực hiện trong những năm gần đây đã mang lại những giải thưởng quốc tế có uy tín. Năm 2013, giải Gold Peace Award do tổ chức Gold Peace Foundation trao tặng, một cơ quan Nhật Bản cam kết thúc đẩy hòa bình, vượt qua các rào cản về chủng tộc, tôn giáo, niềm tin. Năm 2014, một giải thưởng được thúc đẩy và ủng hộ bởi nhà vua Jordan Abulat II, nhận giải Cha Dafra, nhấn mạnh rằng, khi các thế lực tàn phá làm việc mạnh mẽ, đây cũng là lúc mà những người yêu hòa bình và sự hòa hợp phải hoạt động can đảm hơn. Hoạt động của phong trào đã đạt được những thành công ngay cả khi gặp khó khăn hay thất vọng, như đã xảy ra vào tháng 9 năm ngoái, khi một cuộc xung kích của quân đội Philippines ở miền Nam đã làm cho hàng ngàn người phải di dời, gây ra tình trạng không tin tưởng vào sắc tộc và tôn giáo. Trong trường hợp đó, phong trào đã tăng cường các nỗ lực và các nguồn lực để khôi phục lại một bầu không khí tin tưởng và đối thoại trong khu vực và để giảm thiểu thiệt hại và bạo lực do cuộc xung đột gây ra. Phong trào có những sáng kiến nhằm mang lại an bình cho mọi người. Ví dụ, hoạt động nghệ thuật cho trẻ em Maranao, nhóm nạn nhân chính của chiến tranh, nhờ sự đóng góp của một số nhà hảo tâm, Cinciat đã tập hợp hàng trăm trẻ em để giúp cho các em khắc phục chấn thương thông qua việc vẽ tranh. Các tình nguyện viên hướng dẫn các em bày tỏ sự đau đớn của mình trong việc phát họa các bức tranh, nhưng lòng vào trong đó là ước muốn hòa bình. Một sáng kiến khác của Cinciat đang được thực hiện để giúp dân cư Marawi là mở lại diễn đàn tại Đại học Mindanao State, một trường đại học lớn được xây dựng vào đầu những năm 70 với mục đích thúc đẩy hòa hợp tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục. Sau cuộc xung đột, người ta sợ rằng Mindanao State phải bắt đầu gần như từ con số 0, nhưng Cinciat làm mới lại sự dấn thân của mình bằng cách tăng cường sự hiện diện của các thành viên và những người ủng hộ nơi môi trường đại học này. Một câu chuyện về hy vọng mà phong trào đối thoại và hòa bình chia sẻ, đó là câu chuyện của một nữ tu hoạt động mục vụ tại Malaban, một ngôi làng gần Marawi. Ở đây các Kitô hữu chỉ là thiểu số, vì nhiều người trong số họ đã ra đi vì sợ hãi. Nữ tu quyết định ở lại như chứng nhân của tình yêu, mặc dù mối đe dọa gây ra bởi một nhóm cực đoan mà từ lâu gây khó khăn cho những người không phải là Hồi giáo. Phong trào tổ chức các buổi gặp mặt, ví dụ vào ngày 2 tháng 2, khoảng 250 giáo viên đã tham gia cuộc họp cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo được kính trọng nhất ở Zamboanga. Trong buổi gặp mặt này, cha Dambra nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đối thoại trong thời điểm này. Cha đã lắng nghe các nhà lãnh đạo Hồi giáo và trình bày đạo Hồi như là một tôn giáo của hòa bình và khuyến khích các giáo viên để họ được hướng dẫn bởi tinh thần tôn giáo tốt, chứ không phải chỉ bởi những người thúc đẩy bạo lực. Vào dịp này, chính cha đã tìm thấy sự suy tư của một số nhà lãnh đạo Hồi giáo phù hợp với sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Cha trích dẫn những lời mà Đức Thánh Cha tuyên bố vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, trong buổi tiếp kiến với những người tham dự hội nghị tấn công bạo lực nhân danh tôn giáo. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha tuyên bố, bạo lực tuyên truyền và thực hiện dưới danh nghĩa tôn giáo chỉ có thể mất uy tín với chính tôn giáo. Thiên Chúa duy nhất là sự tốt lành, tình yêu, từ bi, và trong người không có chỗ cho hận thù. Do đó, cần phải có sự hợp tác với nhau, các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà lãnh đạo tôn giáo, để cảnh báo bất cứ ai bị cám dỗ bởi những hình thức sai lạc của tín ngưỡng sai lạc, rằng họ không liên quan gì đến những chứng nhân của một tôn giáo xứng đáng với cái tên. Nhà truyền giáo kết luận, công việc của Cinciat vẫn còn dài, chúng ta nhìn thấy một số thành quả, nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi, và chúng ta luôn phải là dấu hiệu hy vọng cho người dân.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Sự cởi mở tâm hồn, nhiệt thành và an bình.
tại giáo xứ nữ vương đất thánh Minh Côi ở Overland Park, bang Kansas, Hoa Kỳ, có linh mục Kat Sanaki, 62 tuổi, nằm liệt giường vì bệnh sơ cứng từ nhiều năm nay, nhưng cha vẫn vui sống trong cảnh tàn tật. Trên mặt cha Kat Sanaki, người ta không thể tìm thấy được một nét chua cay giận đời nào cả. Khi còn ở đại chủng viện vào năm thần học cuối cùng, bác sĩ khám phá ra thầy Kat Sanaki bị chứng bệnh sơ cứng kinh niên, dần dần lan tới hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên mọi sự tiến hành như không có chuyện gì xảy ra, và không ai biết bệnh tình của thầy Kat Sanaki, ngoài đương sự, bác sĩ và Đức Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Kansas. Sau khi thụ phong linh mục, cha Sanaki lần lượt làm cha phó tại ba xứ đạo, dạy tại hai trường trung học ở địa phương và làm tuyên úy cho trung tâm y khoa truyền giáo Shawnee. Tuy nhiên, 5 năm sau khi thụ phong linh mục, tức là vào năm 1969, bệnh sơ cứng của cha Sanaki trở nên nặng hơn và cha bắt đầu nói ấp úng, đôi khi đi đụng vào tường. Giáo dân bắt đầu đồn thổi là vị linh mục trẻ mắc bệnh nghiện rượu. Vì thế, cha Sanaki buộc lòng phải phá tan im lặng để bảo vệ thanh danh. Một ngày Chúa Nhật kia, nhân bài phúc âm trong đó Chúa dạy đừng xét đoán người khác để khỏi bị xét đoán. Trong bài giảng thánh lễ, cha Sanaki nói với giáo dân, tôi biết rằng trong xứ này có những tiếng đồn thổi tôi mắc bệnh nghiện rượu. Cả nhà thờ im lặng như tờ, miệng nhiều giáo dân há hốc và làm bộ nhưng không nghe thấy gì. Cha Sanaki nói tiếp, tôi cảm thấy vẫn còn may mắn vì có thể đứng đây để nói rằng, anh chị em nghĩ như vậy là sai lầm. Tôi không hề mắc bệnh nghiện rượu, nhưng thực ra, tôi bị bệnh sơ cứng. Căn bệnh ngày càng nặng thêm, làm cho cha Sanaki phải nằm trên giường, không cử động được nữa. Nhưng cha vẫn làm tất cả những việc mục vụ mà cha có thể làm, như cử hành thánh lễ mỗi buổi sáng, giải tội, khuyên bảo giáo dân và giảng dạy. Người ta phải xếp hàng dài ngoài cửa phòng cha để chờ đợi đến lượt và xưng tội với vị linh mục bất toại này. Cha nói, tôi thật cảm ơn Chúa vì vẫn còn có thể cử hành thánh lễ được. Không có thánh lễ chắc là đời tôi sẽ tàn. Tôi mong ước sao cho mọi người có thể cảm thấy được hạnh phúc và niềm an bình chân thật mà tôi đang cảm thấy bây giờ. Kính thưa quý vị thính giả, cha Sanaki là người sống trọn niềm xác tín của tác giả Thánh Vịnh 22. Có Chúa chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người để tôi vào nghỉ. Bên dòng nước trong lành, người dẫn tôi về bổ sức. Dầu qua thung lũng âm u, tôi sợ gì nguy hại. Vì có Chúa ở cùng, cây trượng người sẵn đó, tôi vững dạ an tâm. Thái độ vui sống của cha làm cho cha trong cảnh tật nguyền không than trời trách đất, nhưng vẫn vui tươi và quan tâm phục vụ tha nhân. Đó chính là thành quả của lòng yêu mến đối với Thiên Chúa dựa trên niềm tin nơi Ngài. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về Đức Mến Chúa, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến ba hoa quả của Đức Mến Chúa là sự xuất thần và tâm hồn thư thái, lòng nhiệt thành đối với điều thiện và sau cùng là sự an bình nội tâm.
Theo các nhà thần học cổ điển, ví dụ như Thánh Tommaso Aquino, sự xuất thần không phải là một trạng thái thần bí đặc biệt, nhưng là một dấu hiệu riêng của tình yêu chân thành, vì nó có nghĩa là ra khỏi những giới hạn của bản thân mình. Người ích kỷ không có khả năng yêu thương vì họ hoàn toàn co cụm vào mình, trở thành tù nhân của chính mình và không ra khỏi vỏ ốc của mình. Trái lại, khi một người yêu thương thực sự, nhất là khi chân thành yêu mến Thiên Chúa, thì họ sẽ ra khỏi chính mình, từ bỏ mình và hiến thân cho người mình yêu. Họ không bo bo lo giữ lấy bản thân, nhưng hiến thân cho tha nhân. Họ không tìm cách thi hành ý riêng, nhưng là ý của tha nhân. Họ không quan tâm trước tiên tới tư lợi và những bất hạnh của mình, nhưng để ý tới những lợi ích và bất hạnh của người mình yêu. Như thế, người yêu mến chân thành vượt lên trên bản thân mình. Sự thăng hoa siêu việt như thế diễn ra một cách hoàn hảo nhất nơi tình yêu chân thành đối với Thiên Chúa. vì con người chỉ dâng hiến tình yêu của mình cho Thiên Chúa cao cả tốt lành vô biên, khi con người yêu mến Chúa trước hết vì Chúa, chứ không phải vì mình. Ai mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Ai hiến thân cho Chúa bằng một tình yêu vô vị lợi thì người ấy sẽ phát triển được trọn vẹn bản ngã của mình. Con người thực sự tìm lại được bản thân khi cởi mở đối với tình yêu tha nhân. Chỉ như thế, những năng lực cao thượng nhất và thẳm sâu nhất của con người mới được bừng tỉnh. Khi con người yêu mến Thiên Chúa, hiến thân trọn vẹn cho Ngài là đấng thánh thiện và tốt lành vô biên, thì những thiện hảo của Thiên Chúa cũng phản chiếu trên người ấy và làm cho tâm hồn họ được tràn đầy ơn Chúa. Chúng ta nhận thấy hiện tượng ra khỏi mình và đồng thời đạt được chính mình, sự hiến thân và đồng thời tìm lại được bản thân như thế, nhất là trong đời sống của các thánh. Các ngài là những người vô vị lợi, đồng thời cũng là những người có nội tâm phong phú hơn người. Các thánh hiến thân hoàn toàn và đồng thời phát triển được một đời sống nội tâm sâu xa. Khi ra khỏi mình như thế, thì đồng thời con người cũng cảm thấy một tâm hồn thư thái nhẹ nhàng. Ngôn ngữ bình dân vẫn cảm nghiệm được điều đó khi nói người ích kỷ thì cứng lòng và lạnh lẽo, thiếu nhạy cảm đối với tất cả những gì không liên hệ tới lợi lộc của họ, trong khi người yêu mến thì nồng nhiệt, có tâm hồn dịu dàng. Tình yêu chân thực, nhất là tình yêu Chúa, tạo nên một sự thay đổi lớn nơi con người. Tình yêu mở rộng tâm hồn họ, đón nhận các giá trị, đạt tới được mọi điều thiện.
Một hoa quả khác của lòng mến Chúa là lòng nhiệt thành làm điều thiện. Người yêu thương thì quan tâm tới tất cả những gì mang lại thiện ích và danh dự cho người mình yêu, và tìm cách đẩy xa những gì có thể gây hại cho người yêu của mình. Ai yêu mình một cách tháo thứ thì cố gắng tranh đấu để đạt được những gì hữu ích và có lợi cho mình, và tự vệ chống lại tất cả những gì có thể làm thương tổn tới tư lợi của mình. Họ hăng say canh chừng của cải và danh dự của mình. Trái lại, ai yêu thương tha nhân một cách chân thành và vì tình yêu đối với họ, thì cảm thấy bị thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành tốt lành để quan tâm không biết mệt mỏi, lo cho hạnh phúc của tha nhân. Người mẹ yêu thương con cái mình một cách ngay thẳng đúng đắn, thì tìm cách thông truyền cho chúng tất cả những điều thiện hảo có thể, và bảo vệ con cái khỏi mọi tai ương và sự ác. Ai thành tâm yêu mến Chúa, thì cũng sốt sắng tìm kiếm tất cả những gì làm vinh danh Chúa. Họ cố gắng làm sao để ý Chúa được thể hiện trong cuộc sống của mình, và cả trong cuộc sống của tha nhân nữa, đồng thời tránh tất cả những gì đi ngược ý Chúa, nghĩa là tránh mọi tội lỗi. Họ quan tâm tới tất cả những điều đó, trước tiên vì lòng yêu mến Chúa, và thứ đến là để vun trồng sự kết hiệp của mình và tha nhân với Thiên Chúa. Nơi nào thiếu tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, hoặc khi tình yêu ấy trở nên lạnh nhạt, thì nơi đó cũng thiếu lòng nhiệt thành làm điều thiện, thay vào đó là lòng nhiệt thành giả tạo, hoặc là thái độ ghen tương, hoặc thái độ cuồng tín. Thái độ này là một thái độ mù quáng, không tuân theo trật tự đúng đắn của các giá trị, và đơn phương theo đuổi một giá trị giới hạn và tuyệt đối hóa giá trị ấy, như thể đó là thái độ cao cả nhất. Ví dụ lòng say mê thái quá đối với thể thao, tinh thần quốc gia quá khích, chủ nghĩa coi chủng tộc hoặc phe nhóm giai cấp đảng phái của mình là nhất, là trung tâm mọi hành động của mình.
Hoa quả sau cùng của tình yêu Chúa chúng tôi muốn đề cập đến trong bài này là niềm an bình. Sở dĩ các đại thần học gia như Thánh Tommaso Aquino coi an bình như một hoa quả của tình yêu là vì Thánh Phaolô đã từng quả quyết trong thư gửi tín hữu Galata: hoa trái của Thánh Linh là vui mừng và an bình. Thánh nhân đề cao trước tiên tình yêu như hoa quả của Thánh Linh và tiếp đến là vui mừng và an bình. Mối liên hệ này dựa trên chính bản chất của thực tại. Tình yêu Chúa trước tiên mang lại niềm an bình của con người với Thiên Chúa. Ai yêu mến Chúa với trọn tâm hồn thì được trở nên công chính và ở trong tình trạng ơn nghĩa với Chúa. Con người không thể nói về mình một cách tuyệt đối chắc chắn rằng mình được ơn nghĩa với Chúa, nhưng họ có thể đoan chắc được một cách tương đối và xác tín ấy ảnh hưởng tới trạng thái tâm hồn họ và làm cho họ được hạnh phúc và an bình. Tuy nhiên, trong cuộc đời trần thế này, trạng thái tâm lý ấy thường bị gián đoạn cả nơi con người hoàn hảo, vì có những thời kỳ đen tối và con người lo âu cho phần rỗi chính mình. Tình yêu đối với Thiên Chúa, với tất cả lòng chân thành, làm cho con người cảm thấy bình thản và an tâm. Trong bối cảnh này, Thánh Tomaso Aquino nói về sự quy hướng ước muốn của mình về một mục tiêu duy nhất. Tình yêu đối với Thiên Chúa loại trừ mọi xung khắc nội tâm giữa các xu hướng trái nghịch nhau. Người yêu mến Thiên Chúa một cách chân thành và liên lỉ sẽ không để cho mình khi thì bị cái này lôi cuốn, khi thì bị mục tiêu phàm trần khác thu hút. Như thể chúng có thể mang lại hạnh phúc tràn đầy cho mình, để rồi phải từ bỏ chúng mỗi khi thất vọng không được thỏa mãn. Họ cũng không bất mãn vì điều này hay điều khác. Niềm an bình do tình yêu đối với Chúa mang lại không bao giờ là một thứ an bình rẻ tiền mà không đòi phải chiến đấu. Lòng yêu mến Chúa cũng mang lại an bình cho những người khác, vì tình yêu Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu đối với tha nhân. Lòng bác ái đối với tha nhân cùng với đức công bằng chính là căn bản hòa bình giữa con người với nhau và có thể tìm kiếm, tái lập hòa bình cả với kẻ thù nữa. Trước hết, tình yêu đối với Thiên Chúa giải thoát con người khỏi sự quyến luyến giả tạo. Đối với những của cải trần thế, danh dự bản thân là những thứ thường là cơ hội tạo nên sự bất hòa giữa con người với nhau. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.